hành thông minh cảm, học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi, rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông, rồi cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên. Lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi quan phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng thì chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo, thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi, trong cái sự sáng nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc. Rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng? Là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu. Nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng, mà động tới nó là nó hiểu. Đó là cái khối hào quang người chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc địa Phật. Chúng ta tu đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau này. Duyên tiền quy định thâm niên, nay đà tái ngộ tâm hiệp giao duyên. Cái duyên tiền, tiền duyên của mọi người trong sự sáng suốt phân ly ở thế xuống thế gian, chúng ta đi xa đại hồn bên trên xuống thế gian biết bao nhiêu trăm, biết bao nhiêu ngàn năm, nay đã tái ngộ, gặp được cái pháp vô vi này là tái ngộ, thì chúng ta phải tu để giao duyên đi lên bên trên. Cái phần nhẹ nó quá giải để tiến lên bên trên, đổi trao đổi liền liền, tâm hiền cỡ mở pháp duyên ra đời. Đó, chúng ta tu, càng tu thì nó trao đổi liền liền. Thấy một giờ thiền các bạn là nhiều khi thay đổi rất nhiều. Nhiều người ngồi thấy này, thấy kia, thấy nọ mà trở về hỏi gì nó quên. Nó nói tôi thấy sướng nhưng mà tôi quên, tôi thấy nhiều lắm nhưng mà không biết chuyện gì. Nó thay đổi liền liền, nó trao đổi, tiến qua liền liền. Tâm hiền cỡ mở pháp duyên ra đời. Lúc đó là cái tâm của chúng ta được cỡ mở rồi. Thấy chúng ta ngoài cái này còn có một cái cõi sáng suốt hơn nữa, vô cực vô biên. Cái pháp duyên nó về với chúng ta, nó ra đời với chúng ta và trong tinh thần xây dựng cỡ mở để sửa đổi nội tâm và nội tạng của chúng ta. Cảm minh nguyên lý đất trời, cứ không là tránh là đời yên vui. Khi mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của đất trời thì hư không là tránh là đời yên vui. Đó, tại sao hư không là tránh? Thì tất cả chúng ta đang nói chuyện đây thì rốt cuộc cái bên trên sáng suốt đó là cái hư không bất phàm không thấy. Đó, cho chúng ta phần sáng suốt để đàm đạo và nghiên cứu và giải lý để tự minh. Đó, thì bây giờ bên trong chúng ta cũng có hư không. Mỗi tế bào các bạn mà không có sự hư không chuyển hóa làm sao có sự sống. Thì chúng ta thử đẩy trong khạp kín thì nó phải hư hết. Nhưng mà có cái hư không hòa cảm với nhau thì bên trong bên ngoài chúng ta cũng hư không mà chính ta cũng là hư không. Thì chúng ta thấy đó là trắng. Chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Khi mà động các bạn cứ tưởng rằng bên trong tôi cũng hư không, bên ngoài tôi cũng hư không, chính tôi cũng hư không, tôi là chân lý. Thì các bạn ngồi thiền rất nhẹ nhàng, không có bị động loạn nữa. Còn nếu mà các bạn so đo tính việc này, việc kia, việc nọ, các bạn chưa có thông cảm được hư không, cái luồng điển mình còn nặng. Thì trong cái giờ thiền nó vọng động và cầu xin đủ thứ. Rốt cuộc khỏi cầu xin, các bạn tiến về hư không không động rồi thì tất cả đều là ứng chiếu cho các bạn hết. Dầu cho chuyển qua các mùi. Khi mà các bạn cảm giác được hư không thì các mùi đó cũng sẽ trở về hư không như bạn. Thì khi mà ngồi thiền các bạn chỉ thấy hư không không, không có cái gì hết. Thì tâm ta giữ vững yên vui đời đời, không có cái gì chuyển động được nội tâm chúng ta. Sự ác trước thù hằng này kia kia nọ nó phải tiêu diệt, bởi vì nó ồn ào rồi, nó phải trở về hư không. Mình hiểu rõ rồi, mình không có nghĩ cái chuyện mà sân hận nữa. Mà bây giờ mình nghĩ về hư không thì tự nhiên nó hóa giải những cái hành động đó. càng không vũ trụ sang ngờ, chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa, càng không vũ trụ sang ngờ, nó bình thản trong cái không mà có, mọi người đều dùng mắt thì cũng thấy được. Nhưng mà chúng ta tu về thanh điển bộ đầu, nó càng thấy cái sáng nó lạ lùng hơn thế gian nữa. Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa, thì đó, cái càng không vũ trụ mà nó để cơ hội con người đi tiến tới hòa giải và tự tiến. Đó. Thì bây giờ người nào không hưởng cái thanh khí điển, mà muôn loài vạn vật đều nhờ thanh khí điển mà sống. Đó. Thì cái đó khi mà nó càng ngày càng sống sâu sự động loạn rồi, nó thức giác chỉ có hơi thở cuối cùng của tôi, thì nó thấy rõ là càng không vũ trụ đã làm việc cho nó, thì nó phải hợp hòa với các nơi. À, cái càng không vũ trụ luôn luôn cũng có tình thương cao cả thật thà và giúp đỡ cho nó hàng ngày hàng giờ. Từ hơi thở nó, từ lỗ chân lông xuất phát cũng là hơi thở của nó, đều giúp đỡ trong tinh thần cao cả. Dù cho nó hung hăng, nó phản lại nhưng mà vẫn truyền cho nó, vô vi là làm việc cho tất cả. Giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên, giúp cho nó càng ngày càng mở, càng tiến. Bởi vì mọi điều sáng suốt bộ đầu của các bạn càng ngày càng mở rồi. Các bạn cứ theo cái đó đi, ở dưới này nó có bành trướng, có phá cái gì các bạn cũng không cần biết. Bởi vì sau này nó phải quy nguyên. Chủ nhân ông tu là tất cả dưới sẽ phải tu, mọi điều sáng suốt bên trên. Chúng ta cứ tiến qua theo cái đại tiến sáng suốt ở bên trên. Hòa đồng tự tiến mới quên thế tình, lúc đó chúng ta chỉ tiến theo phần sáng suốt bên trên thôi. Ở dưới ai làm gì có động cũng không ăn chung gì hết. Mình tiến lên tự đạt, mình thấy rõ rồi, ta đã thoát khỏi miệng giếng rồi. Và ta đi lên trên, càng đi thì càng thấy tự do, càng đi thì càng thấy hạnh phúc, càng đi thì càng thấy tự tiến giải. Trở về quê cũ, quang vinh đời đời, quê cũ là chỗ hư không không động, chúng ta trở về đó mới thấy cái sự quang vinh đời đời. Chúng ta bình tâm tự tiến tự rờ, tự xuất phát, từ đời qua đạo, thấy rõ ràng, nó động loạn hợp thời dưỡng vinh. Chúng ta có xuống thế gian, trong tâm chúng ta có động loạn gì, chúng ta cũng chuyển về lên sự thanh cao. Trong tâm chúng ta nó nhắc nhở những điều ác được, chúng ta chỉ nghĩ về cái chuyện thanh cao ở bên trên, thì nó chuyển hình. Bởi vì không phải chúng ta đuổi nó đi, nhưng mà chúng ta xây dựng và mở tiếng cho nó. Để tương đồng trở về với chúng ta không có kẻ thù trước mắt và chúng ta không có áp chế lục căn lục trần ở bên trong, mà chúng ta chỉ dìu dắt và để tiến giải lên. Cái điển thanh giúp họ giúp mình, khi mà mình có cái hành động sáng suốt nhẹ nhàng thì có cái ảnh hưởng rất cao quý với người ta và giúp được mình nữa. Để tiến qua bao la quảng đại của trời đất, bao nhiêu người đã phá phái và thù hằn trời đất làm đủ thứ bất chánh, nhưng mà trời đất vẫn được đẹp trinh hơn người và vẫn từ bi hỷ xả và giúp đỡ cho người tiến hóa. Không bằng cách này cũng là bằng cách kia, không bằng cách kia cũng cách nọ, đều là tiến hóa hết thảy. Cho nên chúng ta đừng có lầm rằng ở thế gian là trường cũ, nhưng mà cái cảnh trường cũ của chúng ta là đường lối đang vạch đây là các bạn sẽ trở về. Trở về cái chỗ cũ, các bạn không có mất cái gì hết. Chỉ sợ các bạn làm biếng mà thôi. Bạn cứ lười biếng thì ở đời cũng không được. Mà đạo cũng không xong. Hỏi tại sao tôi nói mấy người đó. Tôi nói tôi cả ngày làm việc mà ông nói tôi làm biếng. Làm việc là làm việc cái chuyện thế gian đi ra ngoài không. Không có chịu trở về để khai thác phục vụ. Không có biết chùi cái căn nhà của mình. Không biết sửa cái ngôi chùa của mình để mình tu. Mà mình đi làm việc ngoại cảnh không à, không có trở về căn bản. Thành ra lười biếng như cái gì? Cho nên tôi nói cấm có cái làm biếng. Bây giờ ta bà bỏ nhà bỏ cửa đi, ngồi nằm vậy mà cũng nghĩ chuyện tiền bạc, chuyện bà con, chuyện tầm bậy tầm bạ, chuyện người ta không, chuyện mình không có nghĩ. Bây giờ dẹp bỏ tất cả những cái đó, trở về với cái thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta có ngôi chùa, có cơ sở, có một xứ để quản lý. Mà trở về rồi khai thác lấy ta, thì mặc sức là tiền của, đâu có đói, không có đói. Biết tự khai thác làm gì đói, thấy không? Người ta ở đời học sách cũng nói, mà trở về ta tắm ao ta, mà ao mình có mà không chịu, yêu đi tắm bí xin không à. Dầu trong dầu đục mà ao nhà cũng hơn là có trượt có thanh ở trong này tôi cũng có vậy. Tôi không chịu.
không? Chạy vô cái chỗ biết xin tôi tắm không à? Cho nên tất cả nó quy nguyên về đây rồi, các bạn thấy bọn ngự trị đang làm cái việc. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế con chứ đâu phải ông nhỏ. Nó đủ quyền pháp ở trong hết rồi. Cho nên cái tổ chức này là của bạn đã có sẵn có rồi. Đã thành ra con người là đã có giấy phép của Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho làm con người rồi. Cái tổ chức đầy đủ rồi, bây giờ trở về với cái tổ chức đó là đầy đủ. Hết tận hưởng mà không có mít lòng với ai hết. Ở thế gian mình thấy ai cũng thương. Vì họ chưa hiểu họ tội nghiệp quá. À, một ngày kia họ hiểu họ rồi thì thấy quy qua. Cơ hội cuối cùng mà. Cái bản thể là cơ hội cuối cùng. Bây giờ bạn rời tất sợ tắt, bạn nhìn ngẫm cái sợ tắt nó cũng hay, nó cũng thâm trí nữa. Rồi bật bức cái sợ tắt ra, bạn thấy có cái sinh hoạt rõ ràng. Cái trắng trắng đó là cái gia đình của nó. Nếu không có đó, cái sợ tắt nó không có sống được. Một sợ tắt thôi mà bạn ngồi bạn thanh tịnh rồi nó mở điện, bạn nói bầu trời thế giới nói rõ ràng. Cái luật qua qua sinh sinh kết tụ. Thì đừng nói trong cái bản thể, bạn vẫn hiểu từ giai đoạn một, một thần kinh này cái kia nọ. Nhiều cái cảnh ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan ở trong đó nó đủ hết, nó không có thiếu đâu. Chạy đi đâu, đi qua bên Ấn Độ, kiếm một Phật chi. Trong này nó có, khai thác nó ra rồi nó thấy. Cho nó hay lắm. À, bạn ngồi, bạn rờ tới cái đầu, rồi bạn hỏi tại sao có cái này, rờ tới lỗ tai, đặt cái lỗ tai để làm. Nó nhiều cái chuyện quyền ảo, càng ngày càng tu nó càng mở. Cho nên cái tu này người ta tu một giờ kia rồi tới ba giờ kia, thấy nó thức giác rồi, nó ngồi nó hiểu. Tự nó minh tâm kiến tánh, nó hiểu tới việc này, việc kia, việc nọ, nó hiểu. Hiểu cái tổ chức ở bên trong nó. Rồi nó mới kính phục trời đất. Cái khi người ta làm cái khám giam rồi là không có thể thoát được. Hay thế vậy. Không có ăn năn, không có ông bà nào thoát được hết. Cái bản thể này là cái khám rất tinh vi. Mà không biết ăn năn hối cải, còn một chút động là không có ra khỏi khám. Bạn còn động một chút, không có bao giờ bạn ra khỏi khám. Anh lọc hết cái tội trạng mới ra khỏi khám. Gớm chưa? Sợ lắm. Cho nên nhiều khi tôi nói là con tôi chửi tôi cũng không dám nói lại nữa. Nó mệt quá, cái chuyện của mình lo xong. Mình thấy trời đất hay quá, mình dở quá. Giam mình ở trong cái khám không lối thoát. Mà mình tưởng là ta đây bảnh rồi. Hay quá. Không có hay đâu. Tôi nói bây giờ các bạn mới giật mình rồi. Các bạn đang giam trong cái khám mà không có lối thoát. Nếu các bạn còn động một chút là không có ra khỏi cái cửa khám. Tôi nói vậy thôi. Rồi các bạn suy xét coi. Cái tinh vi, cái an ninh đủ thứ này tốt chứ. Không cái tiểu thiên địa này. Ta tu đây là ta. Trở về rồi mới giải thoát được. Còn không trở về không bao giờ giải thoát được.
Thưa thầy, hôm nay tôi đã cao tuổi, trí nhớ nó như tâm duyên ý mã, tinh thần yếu kém. Thưa thầy, trong pháp môn tu, tôi đã được nghe thầy giảng dạy và các bạn đạo chỉ biểu, tôi thành năng và cảm ơn thầy.
Cho nên cái phương pháp này là nó cũng vừa dặn lặp lại cái trật tự, rồi sau này cái đầu óc sẽ được tốt hơn và minh mẫn hơn. Cho nên cố gắng làm cái pháp sơ hồn cho nó lâu lâu chút xíu ha. Và sâu.
Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa ở thế gian. Cha mẹ có thực hiện sự thương yêu đã thay thế thế thiên hành đạo. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, mới thương yêu con cái, ngày nay mới xây dựng được một gia can. Các bạn đã hành được chu trình về đạo pháp, bây giờ lặp lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên nhiên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay chứ. Máy bay nó có radar đủ thứ mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người. Con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ ràng ta là vô cùng. ta là con của đấng vô cùng và ta phải trở về với đấng vô cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng. Thì gia can nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt. Ở trường hợp nào chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh. Trong động chúng ta tìm được cái tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại trong động, hàng ngày chỉ thâu thập những sự động, tranh đua, hơn đua, đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học đi nữa, chúng ta cũng phải tranh đua lăn áp để tìm một cái vị thế trong sự sống được trước mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi, chúng ta càng sống sung túc hơn, vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi, còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình là vậy. Cho nên lúc chúng ta chịu thực hiện hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế đã điều khiển tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy côn trùng vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng. Một cọng cỏ cũng khoe khoang sắc đẹp, cái bông cũng vậy. Bởi vì chúng ta là tâm linh, và chúng ta tại sao thiếu sáng suốt? Vì chúng ta chưa biết lập lại trật tự của chính mình. Mà người cũng loài người với loài người, mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có. Cho nên ngày nay nó công hiến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu của thứ cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không, giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không, có hữu ích cho gia đình chúng ta không. Và thực tiễn trong kinh tế, quân sự, chính trị cũng vậy, các ngành đều có trật tự, thì tự nhiên bất chiến tự nhiên thành. Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Thế giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng mà một ngày nào sẽ tiêu tan, không còn nữa. Vì vật chất không có trường tồn, hữu hình là hữu hoại, nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái khí giới bất di bất dịch để xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh thiên hoa hòa là một, không còn phân biệt nữa. Khi chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì thanh cao của bầu trời của đấng tạo hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người hiểu vậy, thế giới mới có đại đạo. Nhưng mà phải lập lại trật tự. Nếu không lập lại trật tự thì cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Cho mọi người ở trong gia đình cũng bực bội vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia can. Trong gia đình các bạn một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất giàu. Vì sao? Vì chưa lập trật tự. Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ cách chúng ta chậm trễ, trì trễ và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình biết lấy sự sáng suốt để gây gỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội bất diệt?
Bởi vì bạn thiếu thanh tịnh, đâu có nghe sự di chuyển trong cơ tạng các bạn, và đâu có nhận thấy được sự chi quy ứng động của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn. Đi để làm gì, ngồi để làm gì, thưởng thức để làm gì, nghe để làm gì, nói để làm gì, những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. Các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì, các bạn sẽ nằm ngay vô trong chân lý và tu, tu trong một cách dễ dãi bất cứ giờ, ở nơi nào và giờ phút khắc nào. Đi đứng ngồi nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả. Cho nên cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng, thì tự nhiên những giai đoạn sau này tự nhiên tự động nó phải đi tới, không phải cần ông Tám nhắc và cần ông Tám chỉ. Bởi ông Tám nói đây là chuyện ông Tám đã và đang đạt. Thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng.
Cũng như bây giờ mọi người tới với tôi, nhờ tôi. Nếu tôi ăn tôi chơi bờ đi nhậu, ai mà kiếm tôi đâu. Chỉ là vỏn vẹn mấy thằng thôi. Bây giờ đông người là tại sao? Nhờ tôi rước nhà thờ vào tâm, rước chùa vào tâm, rước sự quảng đại của càn khôn vũ trụ vào tâm, thì có thể chưa được nhiều. Chị thấy chưa? Cho nên vạn sự khởi đầu nào, Lúc ban đầu thì nó hơi thấy khó khăn. Nhưng mà mình thấy là mình có trách nhiệm trở về với mình. Chứ không có ai có trách nhiệm trở về với mình. Vì mình đi lạc đàn lâu rồi. Có người đi cả ngàn kiếp, cứ đi lộn ra ngoài, không biết đi cho đồng vô. Và bây giờ mình biết đi cho đồng vô thì mình lập lại cái luật quân bình, mình thấy sự công bằng trong nội thức của mình có rõ ràng. Mình không chấp ngoại cảnh nữa, mình chỉ biết sửa mình. Tôi là một người xấu nhất ở trần gian này. Tất cả đều là tốt. Tôi chỉ lo sửa thôi. Tôi là người có lỗi. Thì lúc đó cái chuyện ăn uống gì cũng có chấp nữa, ăn mặc gì cũng không chấp. Có gì sử dụng nấy của trời, của quý của ông trời. Và chị mới thấy rõ là chị đang mượn cái xác này của Thượng Đế, của ông trời cho chị đi. Mắt mũi tai miệng cũng phải của chị. Nếu của chị đã ôm nó đi được. Những người đã chết rồi đâu có ôm được cái xác đi. Thế không? Chị ra đi với phần hồn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó, thì bây giờ mình lo lập lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho mình trước. Bây giờ biết mình già rồi phải chết, phải bệnh. Nhưng mà phải trì kỳ trí. Đi nửa đường mình chán, không được. Bây giờ mình đi xuống ở đây nó từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình trở về phải đi bao nhiêu. Thời gian nó mới tới chứ đâu nháy mắt tới được. Mà tới đó mình gặp trở ngại thì mình chán ngán là mình tự hại lấy mình. Có con đường nào hơn bằng con đường tự đi. Nhờ người này phù hộ, người kia phù hộ, mà rốt cuộc cái ông phù hộ cũng chết luôn, đâu có làm gì được. Chỉ hiểu cái đường đó là mình phải tự đi. Mà cái đường đi cuộc hành hương của mình là vô cùng. Phần hồn là bất diệt, thức hồi sinh là vô cùng. Tại sao thấy thức hồi sinh là vô cùng? Thì thấy cọng cỏ chắc nó rồi, mùa đông nó chết, nhưng mà mùa hè nó là sống lại. Nó phải vô cùng không? Cọng cỏ thôi, đừng nói con người. Mình hiểu được sự vô cùng và tìm ra được sự vô cùng thì mình không còn lo ông nữa. Mình chỉ là tu mà thôi. Của ông trời ăn không hết. Chắc chắn là ăn không hết.
Chưa tu, anh đã bắt đầu tu, cũng đều đang thắc mắc với giữa hồn và vía. Thành ra cái đó mình phải qua nhiều giai đoạn, bởi vì mình là người chấp nhận và khai triển cái tiểu thiên địa sẵn có, của bề trên đã ban cho mình có một cái cơ cấu tự động sáng suốt cởi mở. Thì sự di động trong cơ tạng của chúng ta phải biết và tự kiểm soát. Cho nên đó các bạn sẽ thấy sự di động của trong cái tiểu thiên địa này, vía phải chuyển. Và để chuyển để làm gì? Để cho phần hồn thức những cái báo cáo xác đáng, thượng trung hạ trong cơ thể của mọi người. Để hiểu, được từ đó chúng ta sáng suốt, kêu dũng trong sáng suốt, chứ không phải dũng trong cái sự kêu bằng tối tâm. Dũng trong tối tâm là dũng đánh đập, còn dũng trong sáng suốt là dũng tiến hóa vô cùng. Cho nên phải ngộ những cái cảnh đó.
Khi mà các bạn thiền rồi, các bạn nằm xuống rồi, cái điểm nó tà chạy xung quanh trong cái bản thể đó.
Và chỉ có giao cảm cái chuyện của trần gian và ở những cái tầng số thấp. Cho nên chúng ta phải học hỏi, và đó là cái cơ hội để mở những sự thắc mắc. Rồi còn tu lên tới cao rồi thì cái cảnh không nghĩa lý vì gì với chúng ta hết. Ban đầu thì thích thú, nhờ đó nó dẫn tiến và để minh cảm nội tâm nội tạng. Rồi một thời gian các bạn sẽ đi tới cái nhiệm vụ sáng suốt, hư không đại định, là chỉ biết được hào quang và phát triển vô cùng. Lúc đó cảnh là ta, ta là cảnh, mới là nhận cái nhiệm vụ để truyền pháp, là chúng ta hòa với mọi trạng thái. Khi chúng ta đến chỗ nào thì ta cũng có thể làm an tâm mọi người. Cho nên còn thấy vía mà nằm đi đây đi đó thì còn có sự cãi cọ và còn có sự trì trệ. Nhưng mà nhớ đó là cái tâm thức. Bây giờ chúng ta lấy cái thế gian làm thí dụ, lấy cách nào để làm thí dụ cho nó rõ hơn. Từ ở nhà có nhiều vị đi tới đây cả tiếng đồng hồ, hỏi quý vị bước qua biết bao nhiêu cảnh rồi. Nhưng mà mục đích của quý vị đi đâu? À, đi tới đây để tương ngộ và tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là hòa tan với mọi người để hiểu với mọi người, hiểu tất cả những cái gì sáng suốt mà mọi người đã sẵn lòng công hiến cho chúng ta. Họ hỏi cái nào là chánh, cảnh chánh hay là sự sáng suốt chánh. Đó, bây giờ các bạn thấy rõ rằng rốt cuộc cũng phải về với sự sáng suốt căn bản của chính mình. Mình mới hòa tan với hư không đại định. Hư không đại định là mọi trạng thái. Trước mặt các bạn là hư không về đời đây. Nó cũng chuyển chạy vô tâm can tỳ phế thận mọi người, nó vẫn làm việc. Rồi còn cái sáng suốt tối cực ở bên trên nữa, thì thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà nó làm việc còn mạnh hơn những cái trước mắt của chúng ta. Nó xuyên qua tất cả vũ trụ và vũ trụ. Cho nên sự sáng suốt đó nó vô cùng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng, khi các bạn thấy cái này kia cái nọ, các bạn được có cơ hội mở những sự thắc mắc của nội tâm và an ủi một phần trong cái cơ duyên tu hành. Và từ đó chúng ta sẽ tiến lên nữa, và chúng ta phải đến vô cùng sáng suốt thanh tịnh. Lúc đó mới thật sự là tâm động thần trí, được cơ thể chúng ta hòa với càn khôn vũ trụ, hòa là một. Lúc đó chúng mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã ngồi thiền ở dưới cây, và từ ngài phát quang ra một hào quang trên đỉnh đạo. Cho nên các bạn đi làm vòng trong mình từ dưới chân đi lên, rồi rốt cuộc các bạn phải trụ đảnh trên bộ đầu. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hình của Chúa, hình của Thánh có một vòng sáng ở trên bộ đầu. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ dù sử dụng cái vòng sáng đó. Nếu chúng ta là y sĩ, chúng ta sẽ sử dụng cái đó để truyền cảm cho người bệnh trong lúc ta đến gần người. Và sự cầu xin cho chúng ta có thể cởi mở được tâm linh của đối phương.
Và nếu những người không ngồi thiền thì sẽ trở về làm kiếp người như sao?
Không, đừng ngồi thiền là không đặt cái đường lối tiến hóa tới vô cùng của chính mình. Thì mình chỉ tới dừng chân tới chỗ đó thôi. Phải luôn ngồi trở lại. Tùy theo cái luật nhân quả mà mình đã tạo còn sống.
Và tới đó nó lại trì trệ, lười biếng, hay vì một cái lý do nào phản lại. Theo mà nó không phản nó mà nó không hay, nó tưởng là tôi phản cái đạo đó, và tôi phản cái ông truyền pháp đó, chính nó phản mà không hay. Bởi vì đạo là tự nhiên, trong tâm mình phát khởi ra, thì mình mới thích cái đạo. Bây giờ mình đâm đầu mình phán cái đạo là mình phán mình giác thái sự tôn trọng, thay vì sẵn sàng. Thì trở lại gì? Trở lại cái tấm con thú. Con người có cơ hội tiến qua không biết để chuộc tội, mà trở lại phản đạo là đem lại sự tâm tối, mất quân mình cho mình. Thì trở lại không còn thu. Nó rõ như ban ngày. Nhiều người không hiểu. Đưa tu cái pháp đó rồi đi ra phỉ bán cái pháp đó. Bất cứ tôn giáo nào không nên phỉ bán. Nhưng mà mình truy tập tìm hiểu thì được, mình không nên phỉ bán. Phỉ bán là mình đem lại sự tâm tối cho mình và mất quân mình. Khi mình chửi một thiện nhân, mình chửi một thánh nhân, tối về mình ngủ, đó là mất quân mình rồi. Thấy không? Là mình phản mình chứ không phải phản. Họ bao giờ họ chống cả. Một người sáng suốt không bao giờ chống cả và trách phiền. Và họ tiến cho mình, đưa đi trên con đường sáng lạng mà trở lại sự tốt không? À, đang ăn chay, đang lo tu học, phỉ bán đạo pháp. Anh mà tự lấy gông lấy cùng mình mà không hay. Thay vì mình đang đi trên con đường giải thoát mà bây giờ mình ràng buộc mình, trói buộc mình mà không hay. Cái đó là nguy hiểm vô cùng. Không biết. Cho nên nhiều khi cũng chỉ biết tội nghiệp. Đường đời là nó phải phản cách. Mà sau cái cơn học hỏi đó, nó phải trễ biến bao nhiêu năm. Như những người đi tới tuổi cao niên rồi mà phản đạo rồi, nó phải bao nhiêu năm mới lập lại được cái sự quân bình của nội tâm. Mình đương thiện mà trở nên ác, rồi tuổi nó lại lắng áp mình. Tối tâm biết là nó không.
Cho nên chị phải áp dụng hai pháp, chỉ sơ hầu với chứng minh thôi. Đó, chị về chị bận tâm cho gia đình, rồi bận tâm cho các cháu. Nó mạnh lắm, thì chị lấy cái sự trở lộn lại, rồi mới thiền được. Là cái sơ hồn với chứng minh chứ. Rồi khi mà chị làm chứng minh á, ngủ đi, kệ nó, tới lúc ngủ cho nó ngủ. Không bắt buộc phải thiền. Rồi một lần chị làm nó quen, rồi nó mở trong, làm cho ngũ tạng chị càng ngày càng mạnh lên. Dồi dào lên, lúc đó là chị không muốn thiền, nó cũng phải thiền. Vì chị thấy cái này nó đưa chị tới giai đoạn tốt hơn, thì cả hai cái kia nó sẽ đưa chị tốt hơn nữa. Đó, cho nên phải làm cái đầu là sơ hồn với chứng minh chứ. Vì khi đi làm, chúng ta phải đổi khả năng của chúng ta, nó có chính con không? Thì đã mất tinh thần, nào là lo âu cho chồng, cho con. Là nó yếu thức đi, nhưng mà mình về mình khôi phục lại. Mình thấy cần sự chấn động lực này, gia tăng nguồn chừng nào, mai tôi đi làm việc. Cái tâm tình tôi nó mới sáng suốt và vui vẻ hơn. Rồi cái hơi tôi đầy đủ, tôi không có cảm thấy mệt khi tôi phục vụ gia đình. Nhưng mà gia đình chồng con tôi, tại sao tôi một người phải lo bao nhiêu người? Là vì đó cho tôi cái cơ hội học chuyện nhà. Cho nên khi chị soi hồn và chị làm chứng minh là thực hiện thêm chữ nhẫn để ngày mai đón nhận chữ nhẫn của thầy. Đó, cho nên càng tu càng thích tu, càng tu càng thấy muốn phục vụ cho gia đình, để hoàn tả cái việc từ tiền kiếp tới tiền. Thế không? Chúng ta càng thương yêu chồng, thương yêu con nhiều hơn, thương yêu cái bản thể niềm đi của trời Phật đã ân ban cho chúng ta có cơ hội để hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Chà, nghĩ đến cha trời hơn, thì không phải tới giờ nào chị mới thiền, cả ngày chị cũng thiền. Chị đang đi làm việc vì ai? Vì con, vì chồng. Chị thấy chưa? Chị ở trong cái thiền nha. Chị ở đây là Thượng Đế gỡ tôi để thức tâm. Tôi đến đây tôi làm việc để tôi thức tâm. Rồi sau cái cơn mệt nhọc này tôi cũng thức tâm. Để có thể tôi còn so đo. Cô còn cái tánh buồn giận chồng con chứ không? Hay là tôi lại có một cơ hội để tôi lập lại trật tự cho tôi, để tôi đón nhận những trở ngại ở ngày mai. Vì đấy chưa? Cho nên lúc nào người tu đi vô vi cũng vui vẻ, đời là đạo, luôn luôn chấp nhận học hỏi và vun bồi cho mình càng ngày càng sáng suốt và sức khỏe đầy đủ, tâm nhẫn thân. Chỉ có học cái chữ nhẫn thôi. Ngày nay chỉ làm người mẹ, chỉ học cái chữ nhẫn suốt cả một cuộc đời, chỉ học cái chữ nhẫn. Rồi mới tiến tới học tự nhiên, rồi tương lai mới thực hiện tự nhiên. Chị thấy chưa? Cho nên cái cuộc hành hương dài đằng đẵng không phải là ngắn đâu. Cho nên chúng ta phải bình tâm đi tới, bước học là mừng. Thay vì chúng ta lười biếng và không có cái phương thức để xây dựng. Ngày nay chúng ta có phương thức để xây dựng lấy cho chính mình, thì món quà quý sẽ không hiểu cho những người thương ai. Thì thấy không? Càng ngày càng mở rộng kiến thức, càng ngày tâm càng tịnh, càng ngày sự sống cảm thấy có sự vui dương hòa cảm với các nơi khác nữa, thì không còn sự đau khổ nữa. Thì thấy chưa? Và chúng ta sẽ thực hành. Rồi chúng ta xem kinh Chúa, rồi chúng ta cũng có thể xem kinh Phật. Tất cả những vị đã thành công để lại những gì? Để lại sự quân bình trong nội thức cho chúng ta. Mà ngày nay chúng ta đã thực hành và tìm ra cái sự quân bình trong nội thức của chính mình, thì mình thấy rằng có khả năng chuyển tiếp để công hiến cho những người ở kia. Ở trong tình trạng của chúng ta, trong hoàn cảnh đau khổ của chúng ta, ta được giải thoát thì người khác sẽ đồng được giải thoát. Thì sự ảnh hưởng đó nó tiến tới vô cùng. Cho nên mỗi người làm một việc, mỗi người đóng góp một chút, thì nhân sinh sẽ có một cái khối tốt lành và hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Lần lần nó mở ra hết rồi. Cho nên chỉ có sơ hồn với chứng minh là nó giúp chị nhiều lắm. Làm hai cái thôi. Thấy không? Từ 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 sau này khỏe mạnh thì chị làm thế. Thấy không?
Cái phần thiên nhiên nó đã nhập đi hơi chị, nó không có bỏ được. Thế không? Vì cái phần đó nó cũng không chung. Khi mà nhập sát là nguyện chung. Cho nên vô chùa nghe kinh kệ thấy mình chỉ kệ và không chỉ kiếp. Cho nên nó khả năng. Cái phần thiên nhiên, những phần thiên nhiên nhập sát là cái nguyện vui. Nhiều người đã muốn sát cái quyết định nhân. cho nên cũng như ông chứng kiến cái phần hồn của chị là chủ của thể xác này, nó chiếu đâu thì nhìn ra chị cũng chứng kiến những cái hồn mình bắt được thì không bị làm gì nữa. Còn nếu mà chị để cho họ tự do thì lúc luôn họ chỉ được cái cơ cấu này để họ tu mà thôi, nhưng mà phần chủ thì không tu. Lệ thuộc cho sự tiến hóa và chỉ thích tâm là một chỉ là chủ của một cảnh chủ của một cảnh quyền đi thì chỉ thích tâm khi chỉ tiến tâm cho chị được để tiến chị mà đi tiến cả của gì mà tham gì đi đó, cái đại diện chỉ thích đặt như vậy thì chị mới giải thoát cho chị và tiến độ cái người mà chị theo chị đi. Thấy không? Chứ còn vì đi uống thuốc hay làm gì sức ngủ ngủ giấc dậy là cũng vậy, hay người ta đi được cũng vậy, ở đó nó cũng chính mình làm. Thấy không? Thấy không?
À, các bạn tu với các bạn thì tự nhiên có cơ hội chúng ta nên ngồi được với nhau để nghiên cứu, ngồi nghiên cứu chuyện nào quý chuyện ấy. Bữa nay nó có động chạm mai rồi nó sẽ tiến lên. À, bữa nay cãi thua người ta rồi tối nó về nó còn công phu nữa, bởi vì nó thấy nó còn yếu, nó thấy còn tối tâm, nó về nó công phu nó sáng suốt qua bữa sau nó hơi nói được. Nha, cho nên mọi người có việc phát biểu ý kiến có việc mọi chuyện, bởi vì chúng ta đầm lặng trong ra làm sư ra hết. Chính chúng ta mỗi phần hồn đang làm chủ cái điểm gì vậy này, mà mình không xuất ngôn để học hỏi cái sáng suốt ở bên trên làm sao mình điều khiển được cái luật tập và giúp đỡ những cái chúng sanh đang trên lúc với chúng ta làm hiểu điểm gì vậy này. Cho nên tôi hy vọng rằng tôi đi một chuyện thông thường cho tôi thấy không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục tôi để nghiên cứu, cái đó là quý giá lắm. Cái đó là tự do, cái tu đó là 100% tự do. À, nếu có các bạn muốn đọc tới cái tự do thiên liêng, không bị trị nể một cái, thì các bạn mới đọc được 100%. Thì bây giờ chúng ta ở trong khuôn khổ, sống ở thế gian, có trật tự ở thế gian, và có sự nhiễu động của nội tâm. Và bây giờ chúng ta muốn bỏ tất cả những sự đó, để đi tới cái tự do hoàn toàn, không còn sự nhiễu động, phức tạp ngoại cảnh xâm chiếm. Thì chúng ta nên ngồi lại để nghiên cứu làm sao để đi tới. Thì từ đó điểm với điểm nó mới quá giải. Giờ các bạn đã chứng minh rằng mỗi người đều có điểm, nó có âm tính, nó có sự suy luận. Thì chúng ta trao dồi sửa đổi thì tự nhiên cái điểm chúng ta càng ngày càng nhẹ, càng cao, từ số càng ngày càng tiến lên cao hơn. Đâu có mất cơ hội thất bại được. Cho nên không phải là nó có tôi mới làm được, không có tôi mới vẫn làm được. Ở trên đường tu chết đi rồi thì tôi cũng làm vậy. Mà ông Phật đi rồi nhập niết bàn thì tất cả những vị tu bây giờ họ cũng vẫn tu. Thì tất cả các vị đây đều là chủ nhân âm của bản thể hết. Chúng ta nên tiếp tục, không nên gián đoạn. Theo tôi đề nghị vậy. Mà cãi thì cãi cho nó sôi nổi rồi về thôi. Chứ đâu có đi tới cái chỗ quánh lộn mà sợ mình người tu mà. Mình khao khát cái thanh tịnh. Mình mới đi tới chắc vấn để trao dồi sửa đổi. Biết từ đâu nó từ đó thôi. Nghe không? Thì tôi thấy chắc chắn là tiến bộ. Nhưng tôi hy vọng rằng trong vòng tôi đi mà các bạn chỉ cũng làm như vậy. Về thì chắc cũng có người thay thế được rồi.
Đó nó xác nhận lại là cái việc tu hành vẫn tiếp tục đều đặn ngày giờ rất như nhau. Có một điểm là đặc biệt là ở đây có quý vị tu khá lâu rồi. Mình biết mình giữ được cái bình tĩnh hay là không, biết đâu rằng trong lúc đó họ ứng tính với nhau rồi họ so tài với nhau.
Ra thì chắc chắn nha, mọi người chúng ta thì người mà lên ngồi đây nói chuyện á, phần đông cũng có học thức và cũng là gia trưởng của trong gia đình. Có đến nỗi gì mà đi tới cái chuyện mà bị so tay với nhau, đấu lý để dẫn tiến thì có. Chứ còn so tay thì mắc cỡ lắm, mình đi vô duy mà mình đi tới cái không không, đó. Còn nếu mình làm đạo chuối thì mình phải so tay để dành cái nãy chuối, còn cái này mình đi tới cái không không mà dành cái gì mà so tay, đó. Chắc chắn là tới giờ đó mà muốn so tay thì dẫn cái băng này ra chắc hơi so tay.
người mới tu.
Có quyền hỏi những người đã tu và tầm đi sao rồi sửa đổi. Nên tất cả đều bình đẳng để nghiên cứu và dẫn tiến nhau. Thì đó là mở đường cho tất cả những người tu. Chứ không có cái gì mà mất đâu. Nhưng mà làm đạo với những người đã tu rồi, người mà tu được 1, 2 năm, 2, 3 năm, rồi cái người chưa tu, giờ tới họ nói chuyện hết rồi, thì họ sợ tí. Một cái là họ sợ tí, không có sợ gì hết á. Họ sợ tí, họ tưởng cái phần nghĩa nó bên trên, thì tự nhiên chắc nó không có biến được. Đối với người mới tu, hai người cũng đọc cỡ mở. Cho nên tôi đã tuyên bố nói rõ ràng, dễ dãi cho tất cả mọi người là chúng ta đối đồng thẳng với nhau. Bởi vì chúng ta tu về phần hồn, phản lão quần đồng, trở về tiên đồng tánh, tiên nữ tánh. Chứ chúng ta không còn mang cái thể xác gồ ghề mà làm luận. Thấy ông cụ sợ là thấy bà già sợ khóc. Thì cái phần diễn mỗi người sẽ trở về với cái nơi trước kia của mình. Đàn ông nó tiến về tiên đồng tánh, đàn bà nó tiến về tiên nữ tánh, thì mỗi người sẽ tìm dễ dãi. Vì phần thiên ý không có chú ý gì cái mặt mày ngoại cảnh, muốn hỏi gì cứ việc hỏi, nhưng mà trong đó nó sẽ đi tới cái sự tha thứ mà ở mở lẫn nhau. Thành ra không có cái gì thắc mắc hết. Tôi thấy vừa chúng ta tu đồng đẳng thì không có gì thắc mắc. Nếu mà chúng ta con vô với gặp ông này ông kia ông nọ thì nó khó khăn, nhưng mà bạn nào thì mình cũng có hỏi. Ở tôi về tôi sơ hồn mới tu đi hai tuần lễ, tôi thấy tôi mệt cái này cái kia cái nọ, ông có thể trách nghĩa cho tôi được không? Ông kia nói chuyện cho tôi không hiểu là tôi kiếm ông kia. À kiếm ông kia hỏi cho tôi tu hai tuần lễ vì tôi thấy cái đầu tôi nó nặng vì làm sao? Ông kia nó không được, Phật kiếm bạc kia. Từ lúc nó thấy tăng hết nó mở cái mối cho người đó tu. Bởi vì những người linh hành lâu họ hiểu. À họ thông cảm gì đó, họ giải thích gì. Có gì đâu không hả? Thấy không? Để tôi thấy mình đã thực thi trong cái hoàn toàn tự do tu tiến. À, trong cái tinh thần trao dồi sửa đổi đồng đẳng, người đi trước phải hạ mình để đàm đạo với người mới bước vào. Chính người bước vào đó là thầy mình, chứ không phải là mình thầy người ta. Đừng có tưởng chúng ta tu lâu ta là thầy, nhưng mà người bước vô người đó là thầy, phải ân cần trả lời đâu đó cho đúng đắn. Mà trả lời sai á là bị học chữ thì đáng chịu, thì hết vô thầy chữ học trò. Nói ẩu thì bị hợp cách thì phải sáng chịu, cũng thầy cách học con, có quyền, thấy không? Tại vì những người mới tu có quyền hỏi, có những người làm, nhưng mà sai không? Họ có thể chê, nhưng mình không có quyền chê người ta. Những người tu lâu thì dạy công, hạ mình xuống để nghiên cứu, thấy không? Thì tất cả tôi thấy không có cái gì trở ngại, mà khi có mặt với tôi hay là không có mặt tôi cũng dạy nữa thôi.
Hàng tuần mà các bạn ở đây thì tôi cũng ở đây với các bạn chứ không ở đâu. Nhưng mà tôi nãy tôi đã nói, tôi sợ tôi lên ngồi nói đại chắc nó có chuyện nói.
Có ai nhắc tôi làm rõ?
Có chứ, chắc chắn là có nhắc. Có nhắc, như các bạn không tin tối bật tới đây mình ngồi công phu thì thấy cũng có nhắc vậy. Nhưng mà các bạn không thấy rõ mặt mày thì mình thấy tại sao tôi ở đây tôi thì tôi khỏe hơn. Mà tôi ở nhà để tôi thấy tôi mệt. Nó có cái chuyện nhưng mà chưa đi tới nói ra cũng như mê tín. Tôi không muốn có sự mê tín, tôi muốn các bạn hành để có sức khỏe cho cả những người mới tu. Đó, mình làm cho sức khỏe, làm cho cái tâm mình định, mình nghiêm hậu, cái đó mình đi tới đạo hành, để rõ ràng. Cho bây giờ đừng có làm cái gì tưởng tượng, rồi nó đâm ra như là loạn tưởng nói vậy. Bây giờ những người mới tu có sức khỏe thôi. Còn cái người tu nhẹ, người ta sẽ hiểu cái nhẹ của người ta. Người ta bắt được luồng điển tôi bằng cách nào, người ta gặp tôi bằng cách nào, người ta hiểu được không? Mỗi người mỗi hiểu riêng biệt. À. Thì bây giờ mình thấy cảnh trời rất lớn rộng như vậy, mỗi người đứng giữa trời, mỗi người hiểu cái khác nhau. À. Mà chính ông trời đã gọi cho tất cả mọi người, cũng đồng loại với nhau, mỗi người hiểu một cái khác, do cái tâm của nó. À. Do cái công năng thành pháp của nó mới đạt tới. À. Thành ra tôi thấy những người mới tu chỉ đọc cho sức khỏe thôi. Mà có bắn tôi thì trong vòng 2 tháng nó cũng có sao hết, luyện được 2 tháng thì nó cũng mạnh lắm rồi. Tất cả các bạn mà hướng thượng ngồi xung quanh ở đây, tưởng cầu Phật thì cái luồng điểm của các bạn cũng thành một khối vậy. Cho các bạn là có phải yếu hơn tôi, mỗi người thì có điểm, nhưng mà sử dụng ở nơi khác. Có người sử dụng ở tình dục, có người sử dụng ở đấu tranh. Nhưng mà bây giờ tới đây nó sẽ hướng thượng về trung ương, thì tự nhiên cái phần đó nó sẽ sáng suốt cho chúng. à, nó mở thêm chứ không có gì hết. Nhưng mà có nhiều người sau này có thể thử lúc tôi vắng mặt lên ngồi nói đại coi sao, rồi chập cái thân thân nó nói luôn buồn sợ sợ, nhưng mà dưới này hỏi cho ta nghe phải không, nói phải
cái là cái phần thanh điển nó sẽ có
biết con nghe hay được
tiếp với chúng tôi ở bên trên để nó có thể nói thao thao bất tuyệt được.
Những người mà có điểm nhẹ đó thắc mắc tưởng tới rồi để tôi nói bây giờ tôi muốn hiểu điều đó thì không được, vì tôi tích trí quá thì những cái hiện được bỏ. Nếu mà có kinh nghiệm, có Phật là có ông Tám chỉ mình được. Rồi người qua bữa sau tự nhiên nó bắt mình suy nghĩ tới cái gì nhiều lắm là ba lần rồi đối với những người tôi có hiểu trên bộ đầu. Còn những người mới tôi thì không hiểu, nó không hiểu được bởi vì nó nặng quá. Còn người mới tôi thì làm có sức khỏe thôi. Còn cái người tu lâu có phần thanh điển có thể làm được đó, thử thì sẽ biết. Cho nên con người các bạn hành đúng rồi, các bạn dạy công phu đúng rồi, cái phương pháp tôi nói các bạn lấy cái tiếng rồi các bạn thấy tôi cảm mến cặp mắt các bạn lắm. Thấy không? Sao cặp mắt tôi bữa nay nó nhẹ nhàng, nó từ bi, nó dịu dàng hơn hồi trước. Thấy không? Rồi tiếng thấy thích, mình thấy cái mặt mình thích thôi. Là nó trở về cái thanh tịnh thánh. Đó. Cho nên chúng ta chỉ dừng ngay chỗ này và kinh nghiệm bộ đầu thôi. Thì chúng ta không có theo cái bản thể gồ ghề nữa, như tôi đã thường nói. Cho nên bây giờ cái thời đại bây giờ nó đã giúp cho các bạn rất nhiều cái phương tiện tu hành. Là các bạn có cái microphone để thâu như những cái âm thanh của tôi. Và tôi đã nói thực tình những cái gì tôi đã đạt. Và các bạn so sánh khi mà nghe qua những cái tiếng nói đó, thì cái phần điển những người tu lâu người ta thấy điển lên bộ đầu họ rầm chạy và cái tâm trạng của họ nhẹ nhàng. Thì lúc đó các bạn mới so sánh rằng ta là thiên nhiên, ta mới hòa cảm thiên nhiên thánh được. Rồi nếu ta còn tu mê, làm sao chúng ta hòa cảm ở bên trên được? Đúng không?